trong cái kiếp hiện tại này khi mà tái sanh ra thì ta được chư Phật hộ niệm, ta được các vị Bồ Tát ở trong mười phương làm bạn đồng học với chúng ta. Thì những người như vậy trên cái bước đường tu không có trở ngại, còn ngược trở lại những người mà trần lao nghiệp chướng sâu dài, phiền não thì cũng không định. Thì những người như vậy khi mà trở về với Phật đạo tu chắc chắn nó gặp những cái khó khăn. Như hồi sáng thì họ nói cái khó khăn về nhiều mặt đối với chúng ta, khó khăn ở bên ngoài thì nó gồm có cha mẹ, anh em, thân bằng, quyến thuộc, tất cả những bằng khó khăn mà chính ở trong ta gọi là nghiệp của riêng ta. Thì ở trong lúc đó cái khó khăn của riêng ta thế này, tức là ta rơi vô trong hoàn cảnh nghèo đói, bệnh hoạn, xấu xí, ngu dốt, và kèm theo cái nữa là phiền não. Cái này là chính ở trong cái con người của chúng ta. Nhưng mà đa số đó, thì chúng ta cứ nhìn ra, chúng ta thấy cái nghiệp chướng của bên ngoài, trần lao bên ngoài, lúc bây giờ ta thấy nghe rằng người ngoài phá ta và không cho chúng ta tu tập. Và trên thực tế đó, thì cái này cũng Phật dạy đó, cái nghiệp của ta nó phá ta chứ không ai phá ta. Mà thầy nên cái trên con đường tu nó thầy niệm kỹ ra để thầy thường hay cân nhắc tại sao họ phá ta mà họ phá người khác, họ nhắm vô ta mà họ phá, và người ta nghĩ họ ác chứ ta họ xấu với ta, họ ganh tị với ta, phải nghĩ như vậy. Đó là cái điều nghĩ sai rồi. Thế là tất cả những cái gì mà người ta đem tặng cho mình đó là cái này chính cái nghiệp của mình này. Tức là phải thấy như vậy. Tại vì đó họ nói thấy cái bà đó tôi ghét quá đi, thấy cái bà đó tôi ghét đó là tại vì bà đó có cái nghiệp mà để cho ta ghét. Mình phải thấy như vậy thì mình tu. Có cái nghiệp mà ta thấy ta ghét, có cái nghiệp mà ta thấy ta khinh, tại nên khinh chê nóng gửi chúng ta đấy. Thì lúc bây giờ tại ai? Tức là tại ta, chứ ta thấy người khác. Thầy thường hay cân nhắc tại sao họ không khinh chê người khác, tại sao họ không nóng chê người khác, họ nhắm vô ta. Thì từ cái chỗ đó ta mới phát hiện được con người thật của ta. Phát hiện được đây là trần lao nghiệp chướng, chứ không phải là do căn lành mà tái sanh. Tại vì nếu mà do căn lành tái sanh á, khi một đức Phật nó có trồng căn lành rồi thì bây giờ phải được Phật hộ niệm. Mà Phật hộ niệm cho ta á, thì cái trường hợp nó tà ma ngoại đạo á, không bao giờ dám tới gần ta. Thì cái lực của Phật gia bị tới thì làm cho tà ma ngoại đạo thấy ta phải sợ cái kính nể. Cho nên tà ma ngoại đạo không sợ ta, không kính nể ta, là biết ta chưa có trồng. Đây là cái điều mà rõ nhất. Mà chưa trồng căn lành mà nếu không có tạo ác nghiệp thì cái trường hợp này cũng còn dễ tu chứ. Nhưng mà chưa trồng căn lành mà đã tạo ác nghiệp thì cái này là khó tu. Không có căn lành mà có ác nghiệp thì thế nào? Bây giờ người ta đối xử tệ với mình thì lúc bây giờ đến mình tự nhiên cảm thấy buồn phiền, cảm thấy khó chịu, cảm thấy bực bội, thì cái này là ác nghiệp của ta. Còn nếu mà chưa trồng căn lành mà không có ác nghiệp thì chỗ này cũng dễ thôi. Tại vì biết thân phận của mình rồi, cho nên ai muốn nói cái gì thì nói, ai muốn làm cái gì thì làm. Tại vì ta biết đó, ta chưa có căn lành. Hay nói cách khác đó, là ta không có phước báo. Cho nên ta không có phước báo, ta không có căn lành thì được họ xử sự ta như vậy. Mà bây giờ đó, tại vì ta không có nghiệp, cho nên ban đầu họ kinh chê mắng chửi xem thường chúng ta. Nhưng mà vì không có nghiệp cho nên ta vẫn thể hiện được cái tâm tính của con người hiền lành. Tại có nghiệp đó, thì cái trường hợp nó tự nhiên khởi ác nghiệp đó. Và cái nghiệp đó chính là tham sân si ba cái này nghiệp chính. Còn bây giờ chúng ta không có nghiệp thì bây giờ nó không có nghiệp tham thì chỗ nào có quyền lợi ta tránh xa ra. Thì trường hợp này đâu có ai mà nói cái gì ta được. Ta có quyền lợi thì ta nhường cho người khác, ta tránh xa quyền lợi đi thì không có vấn đề gì hết. Vấn đề xảy ra là do lòng tham chúng ta. Cho nên cái kinh nghiệm thầy từ một hồi nhỏ đi tu cho tới bây giờ, hãy thầy thấy chỗ nào có quyền lợi thì tránh đi. Tránh đi thì không có vấn đề. Nên Đức Phật dạy chúng ta tất cả mọi việc xảy ra mà hấp dẫn mọi người đó. Cho nên ta coi như là đối với ta là Đức Phật dạy đó là giống như là trồng hoa trên đá. Trồng hoa trên đá thì đâu có gì lên được. Nên trồng hoa thì người ta phải trồng ở dưới đất. Mà đất đó là phải đất thì nhiều. Cho nên cái đất đó, mà thì nhiêu đó, cái thì nhiêu này là gì? Tức là phiền não và nghiệp. Không có phiền não và không có nghiệp đó, thì trường hợp không lên được. Cho nên nghiệp đó là gì? Tức là nghiệp tham. Nghiệp tham cho nên đó, bây giờ chúng ta thấy lợi, thấy danh đó, thì ta nhập vô. Đây là sự thật, thấy lợi, thấy danh ta nhập vô. Cho nên từ cái chỗ nghiệp tham này khởi lên, từ cái nghiệp tham này để khởi lên, cho nên nó dẫn chúng ta vào một chỗ tội lỗi. Mà bây giờ Đức Phật bảo là người hết nghiệp rồi đấy, thì cái trường hợp lợi danh này đối với họ không tác động nữa. Giống như là trồng hoa mà trên cái đá trồng, cái người mà trơ ra trên cái đá, họ không có nghĩ, thì cái trường hợp này cái quả không tới. Bảo là trồng hoa mà trên đá, hay là mạc vàng mà rớt vô mắt chúng ta, tức là vàng là quý nhưng mà mạc vàng đó thì để bên ngoài ta nấu ta làm vàng làm đồ trang sức thì là quý, nhưng mà cái mạc vàng này bụi vàng đó mà đem đổ trên mắt ta thì chết rồi. Người ta sợ nó, sợ cái lợi danh, sợ cũng giống như là trường hợp ở đây mạc vàng đổ vô mắt ta này, cho nên ta tránh đấy. Cho nên Đức Phật dạy những người tu hành này chưa có căn lành nữa thì cái điều quan trọng nhất là phải tránh xa ngũ dục. Và đây ngũ dục tức là năm thứ 24 đấy, năm thứ 24 cái phần về chúng ta là tài sắc danh thực thị tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn uống và ngủ nghỉ. Tất cả mọi người trên đời này ai mà cũng tham cái này hết, nhưng mà ta không tham cái này đó thì ta không được vô họ. Cho nên ta thấy tất cả những cái này đó ta bỏ cho người khác ta thì cái này ta không được vô. Và tất cả các phật tử mà đi hành đạo đó muốn tu thì được hết rồi, hay cái nào có lời có nhân có tất cả những cái điều tốt như vậy thì trường hợp ta tha nhường cho người khác. Tại ta biết nếu ta tới chỗ này thì nguy hiểm, nếu ta hưởng thụ thì ta đổ phước thôi. Do đó mà cái chỗ nào khó khăn đó, thì chúng ta dấn thân ta làm, thì cái này là ai cũng thừa. Trên cái bước đường tu hành của đại thừa mà tu phải phát qua là phải làm. Cho nên việc nào khó thì ta làm, mà cái việc làm dễ để cho người khác, quyền lợi thì để cho người khác, nhưng mà trách nhiệm đó thì ta mang. Ở trên đời này nếu ai mà làm như vậy đó thì cái trường hợp tu của ta mà làm như vậy đó thì công đức có sanh. chứ còn quyền lợi mình đã hưởng, còn cái khó thì dùng để cho người khác, thì cái này nó thuốc chúng ta mòn vào. Và cuối cùng ngày thương chúng ta được, đó là trên bước đường tu mà Đức Phật dạy. Tại vì đời trước đó, ta đã từng làm như vậy rồi, cái này gọi là trồng căn lành, cho nên đời này sanh ra đó, ta được mọi người kính trọng. Thầy nói thí dụ như đời trước đó, mà thầy đã từng giúp đỡ cho bà Đông, thì trong đời này bà Đông thấy thầy đó, thì bà Đông tự nhiên sanh ra kính trọng. Tại sao vậy? Là vì ân nhân của mình. Mặc dù đó, đời trước đời này khác nhau rồi, nhưng mà nó còn lưu lại cái gì trong lòng ta. Cho nên nhìn thấy một cái người đó mới thấy lần đầu mà ta liền sanh ra cái tâm kính trọng. Ta biết đó, cái người đó đối với chúng ta là ân nhân. Nên Đức Phật ở ngày đó, ngày làm Phật hôm nay và được tất cả chúng sanh kính trọng đó, là vì những chúng sanh này đã vượt qua họ hơn ngày đó. Trong nhiều đời nhiều kiếp thành Bồ Tát đạo đó, là làm cái chuyện cứu dân độ thế thôi. Cho nên tất cả những người này đã rất nhiều điều có mang ơn Đức Phật hết, cho nên họ thấy Phật họ kính trọng, không có cái gì khác không. Thì ngày nay chúng ta biết là cái người nào đó họ thấy ta đó, họ liền kính trọng và tin tưởng ta đó, là ta biết ta đã trồng căn lành ở họ để được bất cứ. Cho nên nếu mà ta đã trồng căn lành ở đời bất cứ nhiều nữa, thì cái chuyện tu hành chúng ta hôm nay dễ. Trong cái kiếp này chúng ta tu thế, tại vì ai nhìn ta cũng thương và cũng quý mến hết. Còn ngược trở lại đó, căn lành chúng ta có, nhưng mà nghiệp ác chúng ta gieo. Cho nên nghiệp ác chúng ta gieo có nghĩa là trong đời quá khứ đó, ta đã từng lường gạt họ, ta đã từng hại họ rồi. Cho nên nó tái sanh trên cuộc đời này, họ thấy ta đó, họ biết họ thấy ta là họ bực bội, họ hết chứ. Thì cái người mà theo Phật tu hành đó, phải phân biệt cái này mà biết được. Họ thấy ta họ thương, họ thấy ta họ ghét. Họ thấy ta họ thương, ta biết là ta đã từng giúp họ trong kiếp trước. Họ thấy ta chưa làm gì để họ ghét, ta biết ta đã từng hại họ trong kiếp trước. Thì ta đã từng hại họ trong kiếp trước rồi, cho nên cái kiếp này đó, dù ta có nói gì, ta có làm gì thì nhất định họ không nghe. Ta có làm phải họ không nghe. Còn nếu ta đã từng cứu họ, từng giúp họ, cứu mang họ trong kiếp trước, thì trong kiếp này đó, ta có nói sai gì họ cũng nghe được, họ cũng chấp nhận, họ cũng có thể bỏ qua. Nên trên bước đường tu này, căn cứ theo cái điểm này đó, mà biết được con người thơ của mình là có trong căn lành hay là tạo nghiệp ác. Thì bây giờ đó, một người vô cớ mà chống tháo ta, thì ta nghĩ ngay tới nghiệp ác của chúng ta. Cho nên đó, cái Đức Phật dạy chúng ta phải thành tâm sám hối. Thành tâm sám hối để chi? Cái bước ban đầu này ta không tạo thêm nghiệp nữa. Tạo thêm nghiệp là gì? Tức là giận họ, buồn họ. Buồn và giận tức là tạo nghiệp. Cho nên anh làm sao mà khi họ đối xử tệ với ta mà ta không giận, trong cái hoàn cảnh mà khổ đau mà nó buồn, thì cái này Đức Phật không tạo thêm nghiệp. Nên buồn mà giận thì cái này tạo thêm nghiệp. Cho nên ta thấy có những cái người mà ở trên cuộc đời này họ bị già đặt nhiều quá, họ buồn quá, họ khổ quá, họ sanh ra sân hận nhiều. Cho nên càng buồn càng khổ càng bực bội đó, thì ta thấy tức là cái ác nghiệp hiện ra trên thân họ nhiều lắm. Cho nên người mà càng gặp cái hoàn cảnh khó khăn bao nhiêu đó, thì cái lòng tâm buồn họ lại lớn thêm lên, cho nên nghiệp cái người chúng ta. Mà cái nghiệp chúng ta tăng lên á, thì lúc bây giờ á, nhìn thấy cái mặt chúng ta á, sát khí đằng đằng, thì ai mà có thể thương, ai mà có thể chấp nhận chúng ta. Đó là trên cái bước đường. Cho nên đến Đức Phật dạy những người mà thân tu á, thì sẽ chuyển đổi. Tức là chuyển đổi cái xấu mà thành cái tốt. Cho nên gặp cái hoàn cảnh xấu, ta thấy hoàn cảnh xấu là cái điều mà tốt cho ta đấy. Cho nên nhờ hoàn cảnh xấu mà ta dễ trở thành người tốt. Không có hoàn cảnh xấu thì chúng ta khó trở thành người tốt. Nhưng mà có hoàn cảnh xấu, nếu là tu thì ta dễ trở thành người tốt. Phần ngoài cảnh xấu có nghĩa là gì? Bây giờ người khác mà chửi mắng ta và đánh đập ta thì cái này là ngoài cảnh xấu thì tốt, tức là xấu. Nhưng mà ta chuyển cái xấu này trở thành tốt là cái nào? Nên cái điều thứ nhất là Đức Phật dạy chúng ta là nhẫn. Cái nhẫn của chúng ta là biến thành cái xấu thành tốt. Có những người khi chửi ta mà nó chửi lại, mà họ chửi ta đó, thì ta nghĩ trong bụng sao? Từ trước ta từng chửi nó, cho nên bây giờ nó chửi lại, ta coi như là trả cái quả cũ mà lòng chúng ta không thẳng. Thì cái này là cái người mà tu theo dị thừa bước ban đầu. Nhưng mà nếu ta giữ được cái tâm thanh thản và chấp nhận cái người khác chửi mắng chúng ta đó, thì cái này nhiều hơn. Tại sao ta biết đấy? Tại khi nó chửi ta mà ta không có phản ứng, không có phản ứng bằng lời nói, thậm chí không có phản ứng ở trong lòng ấy, thì nó có thể chửi ta được nữa không? Chửi được. Cho nên Đức Phật lấy cái kinh nghiệm bản thân Ngài mà Ngài dạy ta. Cho nên có một cái bà già ăn mày không xứng đáng gì hết, nhưng mà đứng ở đằng trước tình thất Đức Phật kêu lên mà chửi, chửi suốt từ sáng tới chiều. Đức Phật không có phản ứng gì hết. Cho nên không có phản ứng gì hết đó. Cho nên tới chiều bà này chửi đã rồi đó, chửi đã rồi bỏ đi. Thì bây giờ đó, Đức Phật mới nói với đại chúng là như vậy là nghiệp hết. Đây là cái nghiệp hết. Tại vì không phải là Đức Phật ác với cái bà này, mà bây giờ bà này trở về phù vậy. Nên nhiều khi trên bước đường tu của các bạn, ta làm cái việc tốt, nhưng mà ta vẫn có phản ứng này. Ta vẫn có phản ứng phụ. Thầy nói, ví dụ như bây giờ đó, Đức Phật độ cho một cái ông này đi xuất gia tu hành đi. Mà độ cho ông này đi xuất gia tu hành, mà bây giờ ông thương Phật, ông theo Phật, ông đi tu nữa, thì chuyện trước mắt là gì? Không phải bỏ vợ bỏ con đi nuôi nữa. Đây là sự thật. Độ cái người này thì làm cho cái người này chịu. Đây cái điều thứ hai nữa là khi ta cứu người ra bằng pháp độ. Thế nên khi ông ta nó phụ quê ông tìm cách đóng hại ông giết, nhưng mà vì lòng từ bi cho nên ta cứu ở quê này, cứu ở quê này tức là ta trở thành kẻ phụ của. Đương nhiên ta làm việc ác đó, thì ta có quả báo rồi. Mà bây giờ Đức Phật dạy làm việc thiện thì người ta làm vẫn có quả báo. Thế nên ví dụ như có một cái người nào đó bị một người khác săn đuổi, mà bây giờ đó vì ta thương, ta muốn cứu người này thì ta tìm cách ta che giấu đi. Che giấu thì bây giờ ta là trở thành kẻ thù với người. Cho nên ở trên cuộc đời này ăn quán nó quan hệ chặt chẽ với rất nhiều người điều kiện. Cái này hay rồi, do đó là khó khăn. Cho nên là tại vì ta không nhớ, còn Đức Phật có nhớ rõ hết. Tại đời trước ta cứu người này cho nên ta nợ người này. Cho nên bây giờ đời này ta trả cái nợ người này lớn hết thì ta được cái điều đó là. Đó là chính là cái đối tượng tu, cái người có trí tuệ rồi đã nhận thấy được như vậy. Cho nên ta trồng căn lành ở người này cho nên ta được người này quý trọng, mà ta tạo nghiệp ác của người kia cho nên người kia sẽ thù chúng ta. Do đó mà ở trên bước đường tu hành chúng ta đó, ta nhìn qua hai bên là thế, luôn luôn lúc nào cũng có thế. Tức là ai cũng có cái thế lực mà thiện và thế lực ác, cái đó là tiêu biểu cho cái nghiệp của chúng ta. Cho nên cũng có người bên vực ta mà cũng có người chống ta. Chỉ có nhiều thế lực thôi, nhưng hãy khéo tu đó, thì cái thế lực mà ủng hộ ta nhiều hơn, kính trọng ta nhiều hơn, nhiều lần nữa. Còn cái thế lực mà thù nghịch chúng ta đó, ta tìm cách ta hóa giải lần để cho nó nhỏ lần đi, để ta thành Phật. Còn ngược đó là nếu mà ta không biết tu hay là dũng đường tu đó, thì cái thế lực mà chống phá ta đó mỗi ngày nhiều thêm, và cái người ủng hộ chúng ta đó mất lần đi. Thì như vậy ta làm lúc nào đó, ta cũng có hai bên để chúng ta cần, và ta gọi là hai bên vai của chúng ta, bên thiện và bên ác. Cái này là cái cần, ta phải coi cái nào nặng mà cái nào nhẹ. Nên khi ta cái Thì như vậy cái số người mà ta đã trầm căn lành với họ đó, Đức Phật đó, mình tu đó, mình đừng cho nó mất đi. Thành ra đừng để cho mất cái căn lành. Vì vậy đó mà thành Bồ Tát đạo đó là Đức Phật khuyên chúng ta đó, là nên tạo thêm chứ đừng định mất. Thầy nói đó, ví dụ như bây giờ đời trước đó, thầy đã cho bà Tông kêu bạc, cho nên đời nay đó, là bà Tông thấy thầy là muốn dược. Tại sao muốn? Tức là nhớ ơn cũ của con trai. Nhưng mà nếu mà thầy tu á, thì bây giờ thầy muốn giữ cái này á, cái tốt của bà Tông đối với thầy á, chiêm được á, thì bây giờ thầy phải tránh vậy, thầy có gì vậy. Cho nên đó, tạo được một cái ơn á, là đừng bao giờ cho người khác trả. Đừng cho người khác trả thì ơn này có. Thầy tạo được cái này khó lắm. Nhưng mà bây giờ đó, bà Tông đem nó cũng dùng thầy chịu rồi đó, là hết được quê. Đó. Con mượn thầy chịu cho con đã thầy chịu xong rồi đó. Nhưng mà bây giờ đó, bà này là muốn trả, tức là muốn cúng, nhưng mà thầy không bao giờ để dành nữa. Thì ở trong lòng thầy nó không. Còn nếu thầy mà là mất đi mà đất này, thành ra thầy thấy mà đau tốt quá, tự nhiên đem muốn mình chịu bạc, thầy khởi cái lòng tham. Nhưng mà này tốt bụng cho nên đó, thầy tìm cách cho thầy mượn thêm. Thầy kêu và người cúng thêm, thầy đã thấy chuyện cứ gì lại đây, tôi cúng đi. Và như vậy đó là đổi cái chuyện thật khác. Tại vì bà này muốn cúng nhưng không cúng 5 triệu thôi, là cái tiền này tiền của thầy chứ tiền của bà. Nhưng mà thầy gọi chỉ một đồng thôi, là như vậy là thầy nợ rồi đó. Thế nên bà này cỡ nghĩ chịu, ông thầy này vui mà tham quá. Cúng 1 triệu được, còn là cúng nữa. Trên bước đường tôi cho nên ấy, Đức Phật dạy chúng ta thành Bồ Tát đạo đó là thi ân của Bồ Tát, tức là đưa ra chứ đừng bao giờ cũng vậy, để cho tất cả chúng sanh đó, nó đều nợ ta hết đó, thì cái lần đạo ta dạy. Vì vậy đó, mà chúng ta phải tiếp giảm cho cái phần cá nhân chúng ta tối đa, tức là tiêu xài cho bản thân nó tối đa. Nên thầy cứ yêu cầu tất cả các Phật tử đó, đừng có cúng dường cho thầy. Yêu cầu vậy chứ thầy có kêu ai cúng cho thầy không? Đây có bà nào mà thầy kêu cúng không? Chưa. Mai đồ cho thầy nhiều thầy sợ cũng đừng có mai cúng thức ăn cũng đừng cúng thầy mai đâu. Tại vì trên bước đường tu đó là thầy giảm cái việc ăn và mặc. Thành ra ăn và mặc cái này là giảm tối đa. Để chi vậy? Để chúng ta khỏi mang như thế nào? Đó là chính. Cho nên cái người mà tu hành giảm cái vấn đề chi phí cho cá nhân mình càng nhiều đó, thì cái này càng tốt, tức là để ta còn cái thành dư, tức là cái phước báo này đó, ta đem, ta đầu tư vô. Ta đầu tư vô, và đây là bảo là bỏ vô trong cái kho vô tận của chư Phật, cái đồ đựng để làm phước, thì cái này chúng ta nó còn mình. Cho nên ta tận hai cái này là biết, nếu mà ta xài quá cái mức mà chúng ta tạo nên thì cái này số bụi hết. Cho nên những người mà xài quá mức thì ta thấy sao? Ban đầu sanh ra trong một gia đình giàu có phát đạt, nhưng mà hưởng nhiều hơn, cho nên một lúc nữa cái kho này có hết, bắt đầu nghèo lần đó cho tới già thì lại chết không có đất tu tâm. Đây là cái điều đó. Cho nên cái người mà già mà hiện hảo tướng cho nên những này. Vì vậy nếu mà tất cả các vị Bồ Tát đó, họ hành đạo đó, cái Phật họ không có hiểu, làm thật nhiều, nhưng mà rồi đó, khi mà tạo nên được công đức rồi thì từ chỗ đó mà họ tự giải được rồi. Thì cái người như vậy đó, người đã có phước. Anh đã nói Ví dụ như bây giờ cha mẹ sinh ra đứa con mà mình nuôi nó cho nó nên người, nó đổ đạt, nó làm quan, làm tướng, làm nhà kinh doanh, làm cái gì đó nổi tiếng rồi. Nhưng mà trong cái lúc đó đó mà cha mẹ không còn trong cuộc đời này nữa, đứa con mình nó phải thương nhớ cha mẹ nhiều. Nó nghĩ nó nhờ cha mẹ sanh ta ra, nuôi ta, ăn học lớn lên, bây giờ ta có ngày nay, và bây giờ ta có cái ý muốn trả ơn cha mẹ mà không còn nữa. Cho nên cái ý thương cha mẹ sẽ thấy rất nhiều hơn. Còn người đó lại nó có những người cha mẹ nuôi con cho lớn lên, rồi đến tới chừng mà già yếu bệnh hoạn không làm được gì nữa, rồi nằm một chỗ. Thế nên bao nhiêu tiền nữa cũng cả tiền nhà thương, tiền thuốc đó hết. Rồi bây giờ con nó nghèo khổ quá rồi, nhưng mà bây giờ đó không có lo cho cha mẹ thì thành một cái thiếu, mà lo cho cha mẹ thì cái khổ. Cho nên nếu mà nằm đó mà tưởng càng lâu nữa thì được con cái của mình nó càng bất mãn và càng khó chịu. Và cái này là gì? Chính ta tạo nên đó, chứ bây giờ ta tưởng tượng. Cho nên thầy nhìn kỹ rồi thầy thấy được. Cái người chết sớm kia đó, cái thuốc họ còn nguyên. Còn cái người đó mà chết muộn này đó, là cái trường hợp hưởng hết rồi chết. Cho nên hưởng hết rồi mà chết đó, thì cái trường hợp đó coi như ta không còn gì hết. Sanh trên cuộc đời này là bao nhiêu phước, rồi tới cuối cùng hưởng hết rồi ra đi, thì cũng hai đoạn tay trắng. Còn cái hạng thứ ba này đó, mà cái trường hợp hưởng hết rồi mà chưa đi. Ta hưởng hết rồi mà chưa đi đó, là lúc bây giờ sao? Tức là con cháu nó mong cho chết vậy đó. Mong ta chết đi. Tại vì ta nằm đó là cực khổ, đầy đọa nó đủ cách hết đấy. Mà nó trong chúng ta chết đi mà nó chết. Cái này hết phước rồi nhé, mà chưa đi được, cho nên cái này đoạn. Thì lúc đó nằm đó, nằm đó có suy nghĩ là con nó bất hiếu, con nó xấu, con nó như thế này như thế kia. Mà ta khởi lên cái lòng quán hận, buồn phiền, trách móc, cho nên cuối cùng ta chết ra đoạn bằng điều. Đó là trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên sanh lên được làm người có cái điều kiện tốt rồi đấy, thì Đức Phật khuyên chúng ta nên nhân chỗ này là nâng cao lên, hưởng ít mà tạo nhiều đấy, thì may ra đời sau ta còn cái thằng dư, tức là còn cái thằng dư để chuyển cho kiếp sau. Thì như vậy nên là nó khéo tu. Cho nên trên bước đường tu chúng ta là khéo cùng là bây giờ cái khéo tu này là gì? Tức là tu phước. Cho nên tu phước cho nên ăn ít nhưng mà làm nhiều thì cái phước ta còn dư. Còn ăn nhiều mà làm ít thì phước chúng ta phải hồi. Đó là cái thứ hai đó là tu huệ. Cho nên tu huệ tức là chịu cực siêng năng học hành nhiều thì cái hiểu biết chúng ta rộng lắm. Còn nếu mà trường hợp ta lười, ta không học thì làm sao mà ta khôn, ta giỏi lên được. Cho nên là trên cái bước đường tu đó, những người mà khéo tu đó thì qua cái kiếp sau họ nhiều phước, họ khéo tu cho nên kiếp sau họ tăng huệ. Thành ra phước và huệ tăng lên thì lấy cái vốn mà phước huệ đó để thành một tác tạo để tăng lên. Cho nên Đức Phật nói là có phước thì sinh phước, có huệ thì sinh huệ. Còn nếu mà không có phước, không có huệ đó, thế nên người ta gọi là bần cùng không phước huệ. Cho nên bần cùng không phước huệ thì bây giờ không thể nào tu được. Tại vì không có phước đó, thì không thể nào sanh ra phước được, mà không có huệ thì không thể nào sanh huệ. Cho nên bây giờ đó, có phước sanh phước, có huệ sanh huệ là thế nào? Thầy nói đó, là cái trường hợp có phước, cái người mà có phước rồi thì phước nào sanh ra phước đó thôi. Thầy nói cái phước thứ nhất này đó, là cái phước của chúng ta mà trang nghiêm cái hảo tướng chúng ta. Nên người đó có cái mặt dễ thương, có một cái hành động dễ thương, có một cái dáng dễ quan, cái này họ được một ở trong các phước. Ta gọi gì? Tức là phước tướng. Ta nên người đó có cái phước tướng, ta nên phước nó sanh ra phước không? Tại vì có cái phước tướng cho nên mọi người nhìn thấy cái tướng phước của chúng ta đó là sanh cho nên sanh ra cái tâm kính trọng, cho nên từ cái chỗ sanh ra cái tâm kính trọng chỗ này hạnh phúc trên đây tăng lên. Tại vì họ thấy mình họ kính trọng thì mình có ghét có giận họ làm gì. Còn bây giờ nó ngược trở lại, cái tốt phúc mình không có mà tương nghiệp là hiện ra, cho nên nhân sự họ thấy mình họ khi dễ, cái tốt nó coi như là xấu quá, mà bây giờ nó không có hiện tốt phước mà nó hiện cái tương nghiệp. Ở cái nghiệp gì? Cái nghiệp tâm trọng. Ta nhìn ta thấy nó, cái mặt nó sao ta nghi quá, tự nhiên ta thấy nó tới chặt ta, ta nghi nó sẽ ăn trộm ăn cắp, cho nên ta theo dõi ta quay chừng đấy, ta rình rập nó trên tường chỗ nó lại bực bội, nó nói ta xem thường nó. Tại vì cái tướng ta không có, mà cái tướng nghiệp ta có đấy, cho nên từ cái chỗ đó mà người ta theo ta rình rập ta quay chừng mình thì mình lại dễ bực bội buồn phiền tức tối cái này nghiệp sanh. Cho nên Đức Phật nó có nghiệp thì sanh nghiệp, mà có phước thì sanh phước, cái này tự nhiên sanh ra. Người ta thấy mình ta kính trọng sao giận nó được, còn ta thấy mình ta khinh dễ đương nhiên mình giận, thành ra nghiệp thì sanh ra nghiệp, mà phước thì sanh ra phước. Cho nên đầu tiên cái con người ta thấy nó có được cái phước đó, cái phước tốt đó, từ chỗ này cũng dễ tu. Tại ta nhìn ta thấy mình ta thương ta quý trọng rồi đấy, thành ra từ chỗ này ta chấp nhận mình thì mình có thể làm được việc này làm cái việc kia. Nên là thầy thấy những cái người mà không có phước đó, mà muốn làm phước đó, không làm được. Cái tướng nó mà xấu như vậy đó, bây giờ nó tới nó xin công quả chùa, chùa cũng không dám cho, nó muốn giúp ta đó, ta cũng không chấp nhận. Nên thiếu như người trong đơn thì cái tướng phước không có mà tương nghiệp, cho nên người ta cứ sợ nó mang cái nghiệp của nó vô mà làm khổ cho ta hay không. Ta luôn luôn lúc nào cũng sợ, đó là sự học một cái tướng nghiệp. Cho nên hiện lên trên thân tướng của chúng ta là cái tướng gian tham trộm cắp, cái tướng gian tham trộm cắp, cái tướng mà nghèo cùng khốn khó này. Thành ra tất cả các phật tử đó, nếu mà ai mang cái tướng nghèo cùng khốn khó trộm cắp gian tham đó thì đi tới đâu cũng mà vui hết, không ai dám vui được. Cái tướng này đã nhắm cho chúng ta vô ở, thành ra ở nó sợ bị đánh cắp ở trộm của nó. Tướng gian tham trộm cắp, cái thứ hai nữa là nó nghèo khổ quá thì mình có nhờ nó được gì đâu mà nuôi. Cho nên thiên hạ ta nhìn như thế, ai nuôi ta nữa họ cũng nghĩ tới họ nhờ chúng ta, mà ta thường nói họ muốn lợi dụng chúng ta, có lợi cho họ thì bây giờ họ mới dụng ta chứ, còn không lợi ai dụng ta gì. Đó là trên bước đường tu, cho nên khi mà mất phước rơi vào trong hoàn cảnh này thì không ai vui. Nặng tới cái mức đó, bây giờ muốn làm thuê làm mướn người ta chịu, làm chút gì cho ta cũng không muốn cho, xin ở làm không ăn cơm người ta không nhận. Cho nên những Đức Phật nó rơi vô trong cái hoàn cảnh như vậy rồi đấy, thì bây giờ chỉ còn có một chỗ mà người ta dùng thôi, tức là Phật. Phật có cái tâm đại bi, tại vì Phật có cái tâm đại bi tức là Phật là không lợi dụng ai hết, mà Phật đó là cái người ban cho cái Đức Phật mấy người là mà muốn dùng, cho nên ta phải tìm được cái chỗ mà ta dùng thôi. Cho nên Phật không có lòng từ nó mở rộng, cái lòng từ bi của Đức Phật. Thì bây giờ đấy, ta tới với Phật thì Phật đó, có một cái tấm lòng bao dung, bây giờ ta mới về với Phật được. Vì vậy nếu mà thầy nói trong kinh Pháp Hoa nó cùng thử rồi đó, nó cùng thử là đi tới đâu cũng ai dung được hết. Bây giờ về với Phật thì Phật dung được, nhưng mà khi Phật dung cho chúng ta rồi đó thì các Phật tử nghiệm xem trong kinh Pháp Hoa nó còn chia làm hai. Tại vì cái người mà tốt với cái người mà không tốt, cho nên đi vô trong chùa đó, ta phải thân này. Cho nên những người đi chùa này đó, là gồm có những người tốt và những người không tốt. Nếu mà tất cả các Phật tử nghĩ là ai đi chùa tốt hết đó, thì có chừng ai. Cho nên cái người đi chùa mà tốt đó, là cái người này tin Phật, theo Phật, người này thì tốt, còn cái người đó mà cái chùa không tốt đó, thì bây giờ họ tin ma và tin quỷ mà. Thế nên vô chùa để gì? Vô chùa để kiếm lợi kiếm danh. Mà những người kiếm lợi kiếm danh ở đây đó, nhiều chuyện xảy ra như thế này. Thế nên nhiều chuyện xảy ra đúng không? Cái lợi mà cái lợi trước mắt họ đi vô đây là gì? Đây là cái lợi trước mắt đó, là có thể đi vô để kiếm cơm ăn nghề đó. Cho nên trước mắt là đi vô chùa để kiếm cơm ăn nghề này. Đó là cái và nếu đó, xa hơn trước đây, cho nên vô chùa để coi ai có thể quên cái gì đó, ăn cắp. Ai để quên cái gì đó, ăn cắp, coi người ta xe có khóa không? Rình rập qua. Thành ra có những người mà đi vô chùa để rình rập thế đó, chứ không phải là đi vô chùa đó mà để tu hết. Thành ra thầy nói cái này là phải nhớ tới khi đạo tràng chúng ta mới thành lập. Thành ra khi mà đạo tràng chúng ta mới thành lập đó, thì lúc bây giờ ở bên cái chúng cổ hiền đó, là chị Quán Na này là chủ trưởng, thành ra nhắc vô một số chú viên. Thế nên trong đó có một cái chị chú viên đó mà đi vô đây nếu không phải vô tu, vô đây để ăn cắp, lại vô đây để ăn cắp xe cho mấy người. Thế nên tới cuối cùng nữa là cái chị này liên hệ với một số những người ở bên ngoài để ăn cắp xe, để ăn cắp xe đạp. Mà mấy thầy trong chùa họ để ý rồi, thế nên họ cứ nói rằng là tham quan cấp để các thầy thử nghiệm một người ăn cấp thôi, nhưng mà họ cứ nói là đạo tràng tham quan cấp, cái tội này lớn chứ không được. Cho nên một mình ta làm thôi, nhưng mà để cái tiếng xấu cho cả đạo tràng. Cho nên có chỉ tức quá nói đạo tràng tham quan tham cấp được, mấy thầy nói như vậy là không đúng rồi. Cho nên tức quá. Mà thiệt nó có một chị thì ăn cắp chứ đâu phải là cả đạo tràng cô đi ăn cắp hết. Nên thầy nó có thành phần tốt, cô đi tụng niệm để phải. Nhưng mà cái thành phần lợi dụng nó sẽ có đi ăn cắp. Thì như vậy đó, thầy lợi đạt đó, thầy mới tức quá. Thầy có một bài thầy nữa, thì xuống tận nhà. Xuống tận nhà thì nó lấy cái xe đạp về đó, mà nó mới thả ra đi. Anh lên nhận tiền được rồi thì thôi mấy chị ở trong cả đàn ông quan mình vẫn thôi phải cúi mặt xuống và chịu lỗi thôi. Thiệt cái chuyện này là đạo tràng pháp quan, thiệt chỉ là để tự thầy quy y có pháp danh đàng hoàng mà chúng phổ hiền nữa đấy, mà mang cái tên là chúng phổ hiền thì dân pháp thì làm vậy. Mà cái này là sự thật cho mai mốt rồi đó, còn đi vô đó mà tụng kinh đó cũng giả giờ tụng kinh mà ngồi đó để từ từ móc tốt là móc túi. Cho nên đó, tất cả các người đi chùa phải coi cái này. Có những người đi vô chùa đó thì lại sử dụng cái lòng tin của ta để buôn bán, cho nên đi vô chùa để buôn bán, đi vô chùa để móc túi, đi vô chùa để ăn cắp, này sao lại khó. Cho nên hai bên, một bên tốt, một bên xấu. Đó là cái sự thật mà chúng ta phải thấy. Những người đi chùa đó là có những người mà đi tu thiện, người ta biết lợi cho tu. Còn những người mà lợi dụng cái chỗ đông người, lợi dụng cái sơ ý của người khác thì cái trường hợp này không. Nên thầy sẽ phải nói cái người mà đi chùa là bán cấp đó. Đi chùa nâng cấp hay sao thế? Thì mấy thầy đã nói, thầy nói sao thầy nói kỳ vậy? Đi chùa tu cho nên đi chùa nâng cấp. Thì thầy thì nói rõ thế này, ở chùa là dễ ăn cấp nhất. Thầy nói ở chùa là dễ ăn cấp nhất. Tại sao vậy? Là tại vì ở chùa có nhiều người sơ ý. Tại vì lúc mà người ta thành khẩn, người ta lại Phật, người ta tụng kinh đó. Nhưng mà trong lúc mà thành khẩn lại Phật tụng kinh, hay là tụng kinh mà không thành khẩn, hay là tụng kinh mà nhớ tới cái xe đạp cái này thì còn kinh kệ gì nữa, hay là tụng kinh mà nhớ tới cái Cho nên trong lúc mà nhiếp tâm tụng niệm đó, đối với chúng ta chỉ có Phật thôi. Cho nên chỉ có Phật thôi, ta không bao giờ ta niệm gì khác. Thì lợi dụng cái chỗ này mới cấp được. Lợi dụng cái chỗ sơ hở, cái chỗ mà vô ý của người khác nó ăn cắp. Cho nên là trong chùa có tệ nạn, ta phải không nhận cái thật là như vậy. Cho nên người lợi dụng cái sơ hở này nè, họ cấp được. Cho nên cái điều thứ hai là sao? Thường là cửa chùa mở rộng. Cho nên cửa chùa mở rộng tức là ai cũng có thể vô được hết. Chứ còn là ở nhà người ta nè, làm sao vô cấp được. Nhà người ta là phải đóng cửa. Và đồng thời ai tới đây cũng có lý do. Người lạ sao vô nhà ta được. Còn bây giờ ở trong chùa này của chúng ta đấy, tất cả mọi người đây đấy, có ai biết rõ ai mình. Cái này thực ai cũng có quyền vô đây, ai cũng có quyền lễ Phật hay là sư Phật. Cho nên như vậy đó, là đủ hết tất cả các thành phần. Cho nên người tốt của nó là người xấu của nó. Ở đây là cái trường hợp mà chúng ta phải nhìn thấy, thấy rõ cái sự thật đó. Còn nếu mà ta chỉ nghĩ ở trong chùa là toàn người tốt không thì ta sẽ lầm. Rồi khi mà ta bị mất xe, ta bị mất tiền, ta bị lừa gạt rồi nữa, bây giờ chúng ta khởi lên cái niềm ác, chùa xấu quá. Thành ra ai cũng nói một câu giống nhau đấy, tôi tưởng chùa tốt chứ mà không phải chùa xấu. Thì như vậy đó, vừa mất của mà vừa phạm tội. Phạm tội là nghĩ xấu, nghĩ ác về chùa. Thành ra ta biết chùa cửa mở rộng, cho nên tất cả tốt xấu đều có đây. Đấy là sự thật. Chứ còn anh đừng nghĩ đây hoàn toàn tốt thì cái này sao? Thì ở trong đó nó có người tốt và nó có người xấu, họ điều tra trộn với nhau nên sợ nhất là những ngày lễ. Cho nên những cái ngày lễ lớn thì ta thường hay bị mất cấp, tại vì nhiều người quá thì ta phải nhìn đúng những cái sự thật chỗ này mà ta tu hành, thì từ cái chỗ này cái phước chúng ta mới lên được. Thì thầy nói nhé, nếu mà cái người có phước thì tạo nên phước, và cái người có nghiệp này nhé, thì đương nhiên nhé, nghiệp sanh, đó là bình thường. Nhưng mà bây giờ đó, ta biết đó, mình có nghiệp cho nên mình không có phước được, mình không tạo phước được. Và bây giờ đó, cái điều quan trọng nhất đó là đừng để cho nghiệp sanh nữa. Cái điểm quan trọng nhất đó, tức là đừng để cho nghiệp sanh để ta giữ được phước này. Rồi giữ được phước này nhé, ta từng bước chúng ta mới tạo lên phước. Đây là cái điều quan trọng nhất. Thì bây giờ đó, muốn tạo lên phước thì phải làm sao? Cái quan trọng nhất đây là ta tìm cái người có phước và ta nâng được. Mà cái người có phước lớn nhất đây là Phật. Ta là Đức Phật là cái người mà có phước lớn nhất ở đây. Cho nên đó, ta nương vào Phật, cho nên thường ở đây ta hay gọi chữ gọi là làm tôi cho Phật. Ta nên làm tôi cho Phật, như bây giờ thầy đi tu đây là làm tôi cho Phật. Ta nên làm tôi cho Phật, thì cái bước ban đầu này ta làm cái gì? Cái bước ban đầu đó, ở đây chúng ta làm, Đức Phật dạy chúng ta sám hối nghiệp chướng. Tức là sám hối nghiệp chướng cho ta và trang nghiêm cho, trang nghiêm cho tâm bảo. Tức là phải thấy được. Ta nên ta tội lỗi mà ta tới chùa ta tu hành đấy, thì để cho người khác nhìn vô ta mà họ xem thường chùa, họ xem thường Phật thì này ta có tội. Đó là trên bước đường tu, chứ không phải là nó tu không có tạo tội gì hết. Đó tội nhé. Tại vì bà vô chùa mà tu và vô đạo tràng mà tu cho nên người ta xem thường đạo tràng người ta. Người ta xem thường chùa đấy, ta nghĩ xấu về chùa. Cho nên ta không làm gì hết đấy. Mà cái hiện diện của chúng ta trong chùa, trong đạo tràng này, cái này là tội. Cái này ta có tội không? Tại vì họ vô thì họ thấy ta một cái, thấy cái mặt ta cái gì? Họ khó chịu rồi, họ buông kiềm rồi. Cho nên ta phải biết được con người thật của chúng ta. Mọi người thấy ta vui vẻ, niềm nở, hay là mọi người thấy ta, họ khó chịu chứ. Vì vậy đó, nếu mà họ thấy ta đó, họ vui vẻ niềm nở thì khi họ thấy ta như vậy là phước thật sự. Ta chưa làm gì hết nhưng mà họ vui vẻ với ta nên là phước thật sự. mà thấy là đạo buồn của họ khó chịu đấy là nghiệp chúng sanh sinh, chưa làm gì hết đấy mà nghiệp sanh. Cho nên tất cả các Phật tử nếu mà tới đâu tu hành đó, mà mọi người xung quanh thấy ta mà khó chịu đấy thì cái này trên bước đường tu ta nên tránh mọi người để cho nghiệp chúng ta khỏi sanh này. Tại họ thấy ta là họ khổ sở rồi, nhưng mà ta xuất hiện làm gì? Đó là một cái điều quan trọng nhất để mà biết tu hành. Cho nên thầy đã hồi nhỏ là đa nghiệp. Vì vậy mà suốt một cái khoảng thời gian dài, thầy đã ít nhất là 10 năm tu hành. Cho nên từ cái năm mà vào khoảng 12 tuổi đi tu, mà ta đến 12 tuổi đi tu mình cho tới 22 tuổi đó, là thầy cố tránh hết tất cả. Thầy cố tránh mọi người đi biết ta là đa nghiệp. Tại vì ta xuất thân từ cái giai cấp nghèo đói, cho nên ta tới với ai mà sợ ta khắp trong sổ gì nữa. Ăn mặc thì đồ lượng đồ tan chế của người ta nhiều nhiều không cũng mà mặc hôi thắm dơ bẩn như vậy nữa, mà đi gần người ta nữa ta khó chịu. Các Phật tử nghiệm xem nó cái thân phận mình như vậy đó, mà mình niềm nở mình tử tế với người ta bao nhiêu thì người ta lại càng sợ mình bấy nhiêu. Ta nói thôi tốt nhất mình cút đi, đi vô cút mất đi, mà đi vô cút mất đó, thì người ta còn thương mình được chút, mà cứ chừng ra đó thì cái trường hợp người ta ghét mình. Cho nên từ cái chỗ hôi dơ xấu xí bệnh hoạn nghèo đói đó, mà ta lê cái thân này ta tới với tất cả mọi người phía pháp họ nghe đó, thì chắc chắn không được. Đấy là cho nên trong cái lúc đó không tạo nên tội nữa bằng cách tránh là tránh mọi người. Tại vì mình bệnh hoạn xấu xí hôi dơ mà tránh được người ta, ta mừng rồi. Như vậy đó, thì cái bước tu ban đầu của thành đó, là làm cho mọi người vui mừng đó, thì này bước bắt đầu. Tại mình chỉ cần có cái tránh mặt người ta thôi là ta mừng rồi. Thì như vậy đó, bước cũng sanh ra chứ. Ta nên bước cũng sanh ra. Rồi lâu ngày đó, người ta không gặp mình. Cho nên bây giờ ta gặp lại mình đó. Tại vì nếu mình không có tới gần họ nữa thì họ nhớ. Cái này ta biết rõ rồi. Người Việt Nam chúng ta nói là ở xa thì mỗi chân ở gần mỗi miền. Mặc dù nó xấu, nó dở, nó lôi thôi đó, nhưng mà lâu lắm ta không gặp nó, ta cũng sanh ra cái tâm thương đó. Ta cũng thương. Cái này là thật thiệt tốt đó, nhưng mà ở gần thì nó lâu ngày đó, nó cũng sẽ là ghét ta. Thế nên không phải nói là ở lâu đó thì tốt thành xấu, cho nên ta biết khôn đó, ta không phải ở lâu. Thế nên bây giờ đó, thầy lâu lâu thầy có ra Hà Nội một lần đó, thì mấy bà Hà Nội cứ mong làm sao mà thầy ra. Thế mà thầy ra thì ở đây luôn cả tháng đó, thì không kiểu biết còn thích con đâu. Đó là một cái sự cho nên như thế này ông thánh không? Thế nên người tốt mà ở quá lâu đó thì cái này tốt cũng rất là xấu. Cái người xấu đó mà cách biệt lâu rồi thì ta cũng nhớ cũng được. Giận nó, mắng nó, chửi nó nhưng mà lâu không thấy mặt cũng nhớ. Cho nên trên bước đường tu chúng ta là làm sao cho họ nhớ, làm sao cho họ nhớ, làm sao cho họ thương. Thế nên lâu ngày đó, thì bây giờ họ bắt đầu nghĩ tốt về ta. Khi mà họ nghĩ tốt về ta thì ta mới xuất hiện để làm việc tốt. Nó nói là tuy là xấu xí như vậy đó, nó xấu xí, nó nghèo khó như vậy đó, nhưng mà nó cũng dễ thương. Tức là nó được cái siêng năng. Thầy tên thầy hồi đó là siêng năng được cái ai sai cái gì cũng già, cũng dân cũng làm hết. Mấy bà thầy biết cũng dễ sáng. Đấy là sự thật. Thế nên ta cũng phải có một cái dễ thương thì chỗ này để ta có thể nó sống ra. Rồi vậy, cái khi mà lâu quá họ thấy ta thì cái chuyện này, chuyện kia, chuyện đến nước, chuyện của tuổi, chuyện rửa chén, chuyện bếp nhà này đó, không ai làm hết đấy. Họ có thể nhớ tới ta. Hồi có nó ở chùa này đó, thì sạch sẽ hết, tốt hết đó, nhưng mà từ hồi nó đi đến giờ là cái đường mòn. Tức là như vậy đó, là ta đã tu được chút xíu phước và gieo vào trong lòng người cái niềm tốt, cho nên làm được một việc tốt rồi đi. Cho nên thầy đi từ chùa này sang chùa khác tu hành, thế cái gì? tức là làm được một việc tốt rồi đến thì từ bỏ đi, đi để cho người ta nhớ. Người ta nhớ tức là nuôi một cái gì tốt ở trong lòng người ta. Rồi đến từng bước thì mình ráng mà tu hành để cho nghiệp giảm xuống và phước sanh ra. Cho nên nghiệp giảm phước sanh á thì sao? Cho nên phước sanh ra đó, đầu tiên á là cái tướng phước hiện ra, cái phước tướng hiện ra. Cho nên phước tướng hiện ra là cái tướng dễ thương nó hiện ra. Cái tướng dễ thương hiện ra cái này là tướng phước. Cho nên cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Cho nên các Phật tử niệm á, cho nên thầy á hồi xưa đó, còn nhỏ cho nên phải đọc truyện của Đức Phật thì mới thấy cái chuyện. Cho nên nhiều người mà họ thương Đức Phật, họ kính Đức Phật á, họ muốn vẽ một cái hình Phật để thờ, nhưng mà vẽ cái hình Phật á để thờ đó, thì khi vẽ cái hình xong rồi đó, thì họ thấy không giống Phật. Cho nên các Phật tử hiểu sao, tức là vẽ rồi đó mà cứ hãy nhìn cái hình này cũng không giống Phật, là tại vì vẽ người được nhưng mà vẽ cái phước tướng vẽ được. Tại vì phước tướng cái này cản được cái phước tướng trang nghiêm, làm sao được mà người người ta thấy, người ta thương, người ta kính được cái này hẳn. Nên nên thầy nói cái người mà có phước đó, bây giờ một con mắt lớn, con mắt nhỏ họ cũng thấy dễ thương, mà cái miệng méo xẹo họ cũng dễ thương, cái mũi xịt xít họ cũng dễ thương, cái nét da đen xì họ cũng thương, hàm răng cũng rất là thương. Đây là thật nhất. Cho nên nên sự ông trên người đi nữa. Tức là 30 tuổi ông nhổ ra hết rồi, ông mốt cái miệng, mốt sổ này. Nhưng mà càng mốt là cái này dễ thương. Cái này là, cái đó là, tức là cái phước tướng. Cái phước tướng là gì vậy? Cho nên bây giờ mẹ Đức Phật á, là Đức Phật bảo là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Tại vì tướng đẹp cho nên ta nhìn vô ta thấy đẹp rồi, người ta sanh ra cái đẹp, ta tu cho ta sanh ra cái phước tướng là sanh ra. Cái này là chính. Còn em ngược trở lại, cái người mình không có phước tướng tức là xấu xí rồi. Thế nên mình kêu thợ chụp hình, chụp cho mình cái hình cho đẹp, để văn pháp lên nhà chuyên chụp hình. Chụp hình xong rồi đó, cái thành cái bà này không có đẹp, nhưng mà ảnh sửa, ảnh phù hết gì đó, một lúc nó thành cái hình này đẹp. Ta đưa cái hình này lên, nó thấy cái bà này đẹp quá chứ. Nhưng mà tới chừng thực tế nhìn cái mặt là sợ, mấy đầu có nghĩ vậy. Cái phước tướng này, cái phước tướng là thật đó, thì không đẹp, nhưng mà vì cái phước tướng trang nghiêm cho nên còn cái phước hết rồi đó thì cũng có người đó, nhưng mà cái phước tướng hết rồi cho nên tự thấy họ xấu. Cho nên thầy hay quan sát, thầy thấy các cái tướng lãnh Sài Gòn hồi đó, cái khi mà ở trên cầu bay gắn nhiều cái sau đi dự binh đó, họ nó quay những biết bao nhiêu, nhưng mà cũng những cái người này mà khi học tập cải tạo là đi về ghé qua thăm này nữa, thầy thấy còn bộ nó không là sao. Cũng một con người đó thì cái khi cái phước còn nó quay dũng, nhưng mà cái khi nghiệp sanh rồi nó ở tù nữa thì cái đồ coi nó cũng dùng này đúng không. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta là cố tu hành tạo cái phước, mà cái người nào có cái phước trang nghiêm cho thân mình rồi đó thì nhỏ thì thấy dễ thương cho cái kiểu nhỏ, mà lớn lên thì thấy dễ thương cho kiểu lớn, mà già đó thì lại càng thấy dễ kính hơn cái này. Tu trong đạo thì đương nhiên cái này là dễ thấy rõ, nhưng mà ở ngoài trời thì thấy dễ nên thầy nói ví dụ như Bác Hồ vậy. Thế nên Bác Hồ là một cái ông cụ già, nhưng mà ta vẫn tiếp nhận nói tới Bác Hồ này đó là cái sự thật, là tại vì Bác Hồ có cái phước lớn đó. Tức là ngài làm được nhiều việc đó, cho đất nước, cho dân tộc mình, cho nên người dân kính trọng Bác rồi, cho nên nhìn lên thấy Bác Hồ, tức là thấy cái công trạng của Bác đối với đất nước. Còn ở chúng ta nó cũng vậy, cho nên trên bước đường tu chúng ta mọi người thấy ta là thấy gì, tức là thấy cái công đức của chúng ta là đóng góp cho đạo, cho dân như thế nào đó. Thì nếu mà không có cái này để lên trên cái bức tường tu của ta, ta nhận ra cũng là cái người đó, nhưng mà có làm được một số việc lợi ích cho đời, cho đạo thì cái người đó đi tới đâu làm quý trọng. Còn cái người đó dù có đẹp mấy cái nữa nhưng mà là ăn hại đó, thì cái trường hợp phải không là như chán, người ta chán. Cho nên trên bước đường tu của mình đó, trang nghiêm cái phước của mình đó, trang nghiêm phước tướng của mình là bằng cách làm lợi ích cho cuộc đời. Cái này thành Bồ Tát đạo là vậy, luôn luôn lúc nào ta cũng suy nghĩ, ta cân nhắc xem cái ta làm được cái gì cho đạo, ta làm được cái gì cho đời, rồi đến đời kính trọng ta, đạo quý mến ta đó, quý mến cái việc làm của mình. Cái Bồ Tát đạo là cái chỗ đó. Còn lại ta không làm gì hết đó, thì ta hãy kính trọng. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta, từ một cái tướng bần cùng nhưng mà ta làm được một vài cái việc nhỏ, thì chính nó trang nghiêm thanh thản bằng cái nghiệp nhỏ đó, cái nghiệp lành nhỏ đó, cái nghiệp quét lá của chúng ta, cái nghiệp mà rửa nhà cầu của chúng ta, cái nghiệp mà bữa củi của chúng ta, nghiệp rửa bát của chúng ta, tất cả những cái việc nhỏ nhỏ này đó, nó trang nghiêm vô thanh thản. Cho nên khi mọi người nhìn thấy ta họ nghĩ nó nhiều hơn. Còn người ta lại ở chùa ta tu bao nhiêu năm nữa, nhưng mà phước ta không tạo mà cứ nghiệp ta tăng, nên thấy cái mặt bà đó thì ta sợ rằng cái bà này dễ gây, cái bà này dễ nói bậy, ta nên dễ gây và dễ nói bậy nữa, thì cái trường hợp này cái tướng nghiệp thì hiện ra, cho nên mọi người đều lánh xa chứ. Cho nên trên cái bước đường tu tất cả các phật tử nên niệm chỗ này, tức là ở trong đạo tràng chúng ta nên làm cái gì cho đại chúng thì đại chúng sẽ thương sẽ kính, làm cái gì cho đạo làm cho đời, thì đó là cái cách mà tu hành của chúng ta từ thời Đức Phật mà cho tới thời nay thì nghiệm nó sẽ nó là đúng như vậy. Cho nên tất cả các phật tử cứ theo đó mà làm, rồi từng bước chúng ta đi lên, lấy cái phước này trang nghiêm cho thân, thì lúc bây giờ chúng ta bảo là phước tướng mà mang cái phước tướng này sẽ đi tới đâu đấy, thì thầy nghĩ người ta cũng biết trọng mình hết, chứ đừng mang cái nghiệp khác phước tướng ra nữa thì sẽ có thể khó khăn chấp nhận. Thì thôi cuối cùng là gì, các phật tử ở miền Bắc đó, thì còn cái chiều nay lên thôi, ngày hôm mai thì quý vị đã đi về ngoài đó, thì ở trong ba tháng ăn tu này thì cố gắng cho tu hành, rồi có dịp thì cuối nhà thầy sẽ ra ngoài đó thầy thăm và nhắc nhở thêm các đối tượng tu như vậy, tất cả cùng quý vị cùng tu.
Thái ung dung, trang nhã an tịnh, chúng con quyết nương bóng thầy.